Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 1 tháng 2, tức ngày 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ có nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết tại Đà Nẵng.
Chất lượng không khí trên cả nước phổ biến tốt cho sức khỏe.
Rét đậm rét hại tại miền Bắc sẽ kéo dài đến ngày 4 tháng 2.
Lũ lụt nghiêm trọng tại Ecuador và Haiti khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay ngày 1 tháng 2, tức ngày 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm chúc Tết các cơ quan đơn vị tại thành phố Đà Nẵng. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, động viên các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng, gồm Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà lực lượng quân sự, công an, biên phòng thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong năm vừa qua. Đây chính là những lực lượng luôn xung kích tuyến đầu, cùng với các y bác sĩ tích cực phòng chống dịch hiệu quả, mang lại bình an cho nhân dân. Lực lượng vũ trang đã đi tới từng nhà, giúp từng người, từ vùng núi cho tới vùng biển đều được hỗ trợ kịp thời. Nhờ đó, thành phố Đà Nẵng đã được Trung ương đánh giá là địa phương có nhiều cách làm mới, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Cũng trong sáng nay ngày 1 tháng 2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã thăm động viên cán bộ công chức tại Quận ủy Hải Châu và Ủy ban nhân dân phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch nước động viên cán bộ công chức viên chức các địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng quận Hải Châu, phường Thuận Phước ngày càng văn minh, sạch đẹp, phát triển xứng đáng là vùng trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của thành phố Đà Nẵng.
Sáng nay mùng 1 Tết Nhâm Dần, chuyến bay mang số hiệu VG-230 đã đưa 126 hành khách cùng phi hành đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh ra sông đất Vân Đồn, Quảng Ninh. Trong số 126 hành khách có cả khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Nhật Bản. Hầu hết hành khách đều cảm thấy rất thoải mái, vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình từ tỉnh Quảng Ninh và sân bay Vân Đồn. Ngoài việc khẩn trương khôi phục đường bay để đáp ứng nhu cầu giao thương đi lại của người dân, sân bay Vân Đồn sẽ tiếp tục thực hiện trọng trách quốc gia giao phó là đón các chuyến bay đưa người Việt Nam về nước và đưa các chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc.
Tối ngày 31 tháng 1, tức ngày 29 tháng Chạp, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã phát lệnh làm hàng đầu xuân Nhâm Dần 2022 tại Tân Cảng Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cảng container chuyên dụng đứng thứ 29 trong các cụm cảng container lớn và hiện đại nhất thế giới. Đại diện Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, những ngày này, trung bình cảng đón hơn 10 chuyến tàu một ngày, sản lượng thông qua 118.097 têu, tương đương với hơn 1,65 triệu tấn hàng hóa. Riêng trong đêm giao thừa, Tân Cảng Cát Lái đón 7 tàu container làm hàng.
Ngày 1 tháng 2, tức ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022, không khí trên cả nước phổ biến tốt cho sức khỏe. Ứng dụng VNE của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận, vào lúc 9 giờ sáng, trong số 26 điểm quan trắc không khí trên cả nước, có 25 điểm có màu xanh, 1 điểm màu vàng là mức chấp nhận được.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ xảy ra rét đậm rét hại và kéo dài đến khoảng ngày 4 tháng 2. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ C, vùng núi từ 7 đến 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.
Vào những ngày giáp Tết và Tết, các bậc cha mẹ phụ huynh thường bận bịu chuẩn bị đón Tết, trong khi người giúp việc về quê ăn Tết chưa lên. Bởi vậy không có người trông trẻ, đặc biệt là nhóm trẻ từ 1 cho đến 3 tuổi. Ở lứa tuổi này, trẻ có thể bị các tai nạn trong nhà như dị vật đường thở, điện giật, phỏng, ngạt nước, uống nhầm hóa chất, chấn thương. Theo các y bác sĩ thì phòng ngừa chung nhất là luôn có người giữ trẻ, để ý trẻ và thiết kế trang trí ngôi nhà, môi trường trong nhà an toàn cho trẻ, giảm thiểu các nguy cơ có thể gây hại cho trẻ mà quý phụ huynh cảm nhận, ý thức được.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 31 tháng 1, trận lũ lụt nghiêm trọng nhất ở Ecuador trong gần 2 thập kỷ qua đã gây ra vụ lở đất lớn tại thủ đô Quito, làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Theo giới chức Ecuador, nước lũ kéo theo bùn đất đá tràn vào một đại lộ ở Quito, cuốn phăng ô tô và nhấn chìm nhà cửa và cây cối trong làn nước, gây ra tình trạng mất điện. Cơ quan quản lý rủi ro của quốc gia Ecuador cho biết, kể từ tháng 10 năm 2021, các trận mưa to đã làm ảnh hưởng tới 22 trong số 24 tỉnh của nước này, làm ít nhất 18 người thiệt mạng và 24 người bị thương.
Ngày 31 tháng 1, cơ quan bảo vệ dân sự Haiti cho biết mưa to đã khiến cho nước sông dâng tràn bờ, đã nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà ở nhiều khu vực, khiến 2.500 gia đình phải đi sơ tán. Haiti thường hứng chịu các thảm họa thiên tai, chủ yếu là do tình trạng nhà cửa xuống cấp và những vùng dễ bị ngập là nơi sinh sống của những người nghèo và đông dân cư.
Ngày 1 tháng 2, Mỹ đã phong tỏa tất cả các nhà tù liên bang sau vụ bạo động giữa các nhóm tù nhân ở một nhà tù tại bang Texas, khiến 2 người thiệt mạng. Hiện 130 nhà tù liên bang ở Mỹ giam giữ hơn 134.000 tù nhân. Cơ quan quản lý nhà tù liên bang Mỹ cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình để điều chỉnh các biện pháp phù hợp.
Một máy bay chiến đấu F-15 của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã mất tích khi tham gia hoạt động huấn luyện gần căn cứ không quân Komatsu, miền trung nước này. Nhiều khả năng máy bay đã rơi xuống biển. Các lực lượng chức năng đã phát hiện một phần của máy bay chiến đấu cùng các thiết bị cứu hộ trôi nổi ngoài khơi gần căn cứ không quân nói trên.
Thêm một bước tiến phục hồi tự do đi lại ở châu Âu, biến chủng Omicron lan rộng nhưng động lực không mạnh đang làm giảm dần số người nhập viện và tử vong. Chính vì lý do này, Ủy ban châu Âu đã quyết định chấm dứt các biện pháp hạn chế di chuyển theo vùng. Người dân có chứng chỉ COVID-19 châu Âu được phép đi lại tự do giữa các nước, các vùng của Liên minh châu Âu mà không cần phải làm thêm xét nghiệm, kể cả khi đến từ vùng đang có nhiều ca lây nhiễm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều ngày 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Radio Nhân dân.
Kính chúc quý thính giả của Radio Nhân dân có một năm mới an khang thịnh vượng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.